Bài Trích Xuất Tông Đồ Công Vụ. Trong những ngày ấy, khi người què được chữa lành, cứ theo sát Phêrô và Gioan, toàn dân bỡ ngỡ chạy đón hai ngài đang ở hành lang gọi là hành lang Salomon. Thấy vậy, Phêrô liền nói với dân chúng rằng: Hỡi các người Israel, tại sao anh em ngạc nhiên về việc đó và nhìn chúng tôi như là chúng tôi dùng quyền năng hay lòng đạo đức riêng mà làm cho người này đi được? Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, Thiên Chúa Jacob, Thiên Chúa các tổ phụ chúng ta đã làm vinh danh Chúa Giêsu, con của Ngài, đấng mà anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt Phi-la-tô, trong khi Phi-la-tô xét là phải tha cho người. Anh em đã chối bỏ đấng thánh, đấng công chính và xin tha cho tên sát nhân cho anh em. Còn đấng ban sự sống thì anh em lại giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã cho người từ cõi chết sống lại. Điều đó chúng tôi xin làm chứng. Và bởi đã tin vào danh người, nên danh người đã làm cho kẻ mà anh em thấy và biết đây được vững mạnh. Và lòng tin vào người chữa anh này hoàn toàn lành mạnh trước mặt hết thảy anh em. Hỡi anh em, thế nhưng tôi biết rằng anh em đã hành động vì không biết, như các thủ lãnh anh em đã làm. Thiên Chúa đã hoàn tất việc người dùng miệng các tiên tri mà báo trước. Đức Kitô của Ngài phải chịu khổ hình. Vậy anh em hãy ăn năn hối cải, ngõ hầu tội lỗi anh em được xóa bỏ. Như thế, để Thiên Chúa ban cho anh em thời kỳ thư thái và sai Đức Kitô, đấng mà Chúa đã phán hứa cùng anh em trước. Đấng phải nói về trời, đấng phải về trời cho đến thời kỳ phục hồi vạn vật, như Chúa đã dùng miệng các thánh tiên tri Ngài mà phán từ ngàn xưa. Môi-se đã nói rằng: Vì Chúa là Thiên Chúa các ngươi, sẽ cho xuất hiện giữa anh em các ngươi một tiên tri như ta. Các ngươi hãy nghe tất cả những điều Ngài sẽ nói với các ngươi. Vậy, tất cả những ai không chịu nghe theo vị tiên tri đó thì sẽ bị khai trừ khỏi dân chúng. Và tất cả tiên tri từ Samuel và các vị kế tiếp đều đã nói và tiên báo về ngày này. Anh em là con cháu các tiên tri và con cháu của giao ước mà Chúa đã thiết lập với các tổ phụ chúng ta, khi người phán cùng Abraham rằng: Chính nơi dòng dõi ngươi, mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Chính vì anh em trước tiên mà Thiên Chúa đã cho con của Ngài xuất hiện và sai đi chúc phúc cho anh em, để mọi người từ bỏ tội ác. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa.
Khi tôi cầu, nguyện Chúa nghe, lạy Chúa công bình của tôi. Chúa đã giải thoát tôi trong cơn khốn khó. Nguyện xót thương và nghe tiếng tôi cầu.
Lạy Chúa, xin chiếu sáng linh nhãn Chúa trên mình chúng tôi,
nên biết rằng Chúa biết đại thân nhân người. Chúa sẽ nghe tôi khi tôi cầu khẩn Chúa.
Lạy Chúa, xin chiếu sáng linh nhãn Chúa trên mình chúng tôi.
Nhiều người nói, ai chỉ cho tôi thấy điều thiên hào? Lạy Chúa, xin chiếu sáng tin nhang Chúa trên mình chúng tôi.
Lạy Chúa, xin chiếu sáng tin nhang Chúa trên mình chúng tôi.
Được an bình, tôi vừa nằm xuống, thoạt ngủ ngon. Vì lạy Chúa, duy có Chúa cho tôi yên hàng.
Lạy Chúa, xin chiếu sáng tin nhang Chúa trên mình chúng tôi.
Bài đọc 2, bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Các con thân mến, Cha viết những điều này cho các con để các con đừng phạm tội. Nhưng nếu có ai đã phạm tội, thì chúng ta có Đức Giêsu Kitô đứng công chính làm trạng sư nơi Đức Chúa Cha. Chính Người là của lễ đền tội cho chúng ta, không nguyên đền tội cho chúng ta mà thôi, nhưng còn đền tội cho cả thế gian. Chính nơi điều này mà chúng ta biết rõ được là chúng ta biết Chúa Giêsu nếu chúng ta tuân giữ giới răn Người. Ai nói mình biết Người mà không giữ giới răn Người là kẻ nói dối, và nơi Người ấy không có chân lý. Còn ai giữ lời Người thì quả thật tình yêu của Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi Người ấy. Đó là lời Chúa.
Alleluia, alleluia. Lạy Chúa Giêsu, xin giải thích cho chúng tôi những lời thánh kinh. Xin làm cho tâm hồn chúng tôi sốt sắng khi nghe Chúa nói với chúng tôi. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường, và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đang đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: Bình an cho các con. Này thầy đây, đừng sợ. Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân thầy, chính thầy đây. Hãy sờ mà xem, ma đâu có xương thịt như các con thấy thầy có đây. Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem, thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: Ở đây các con có gì ăn không? Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Đoạn Người phán: Đúng như lời thầy đã nói với các con, khi thầy còn ở với các con, cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về thầy trong luật Môi-se, trong sách tiên tri và thánh vịnh. Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu kinh thánh. Người lại nói: Có lời chép rằng, Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó, và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Jerusalem. Còn các con sẽ làm chứng về những điều ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, vào khởi đầu thánh lễ hôm nay, chúng ta nghe bài ca nhập lễ trích từ Thánh Vịnh 65, mời gọi trái đất hãy tung hô Chúa, mời gọi mọi người hãy dâng lời ca tụng tôn vinh Chúa. Lời ca nhập lễ này đưa chúng ta vào bầu khí vui tươi của Chúa Nhật hôm nay, Chúa Nhật thứ ba Phục Sinh. Và bài phúc âm chúng ta vừa đọc lại cho chúng ta lý do tại sao chúng ta cần phải vui lên, vì Chúa đã phục sinh, không phải chỉ vì Chúa đã phục sinh mà thôi, nhưng vì Chúa đã phục sinh, Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Chúa trao ban cho mỗi người chúng ta sự bình an. Các tông đồ, khi biến cố thương khó, cái chết của Chúa xảy ra, các tông đồ đã vấp ngã. Mặc dù trước đó, Chúa đã cảnh báo, ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo ta. Chúa muốn cho dự án của các tông đồ, dự án của mỗi người chúng ta khi theo Chúa, phải có chỗ dành cho mầu nhiệm thập giá. Nhưng các tông đồ, các môn đệ Chúa đã không hiểu, và khi phải đối diện với mầu nhiệm thập giá của Chúa, thì các ông đã sa ngã, đã chạy bỏ, chối Chúa hay phản bội Chúa. Nhưng Chúa đã phục sinh, và Chúa hiện ra cho các ông. Chúa không tỏ vẻ giận, không trách móc các ông, không nhắc lại những gì các ông đã lầm lỗi, đã sơ sót, nhưng Chúa ban cho các ông sự bình an cho các con. Chúa tha thứ cho các ông, và ban cho các ông niềm vui. Mỗi người chúng ta cũng vậy. Đã nhiều lần chúng ta phải đối diện với mầu nhiệm thập giá của Chúa, và chúng ta đã chao đảo, chúng ta đã chạy trốn, ta đã chối từ, chúng ta đã sống nghịch lại với mầu nhiệm thập giá của Chúa. Nhưng Chúa phục sinh vẫn luôn tha thứ. Chúa đến với mọi người chúng ta và ban lại cho chúng ta sự bình an, và mời gọi chúng ta, các con hãy làm chứng về những điều ấy. Ước chi mọi người chúng ta, sau khi đã cảm nghiệm được sự bình an Chúa trao ban cho, sau khi cảm nghiệm được niềm vui Chúa ban cho, sau khi được xác tín lại một lần nữa, Chúa thật sự đã phục sinh, và phục sinh lại trong cuộc đời mỗi người chúng ta, thì chúng ta cần phải làm chứng về điều này cho anh chị em. Làm chứng vì mỗi người chúng ta đã cảm nghiệm được nơi chính bản thân mình. Làm chứng như thế không phải là khoe khoang, nhưng nói lên lòng nhân từ của Chúa đối với mỗi người chúng ta như thế nào. Và cũng trong ý nghĩa này, công việc truyền giáo mà chúng ta gọi bằng là từ truyền giáo cũng không phải là công việc vinh danh cho mình là hơn những người khác, nhưng đây chỉ là một lời tuyên xưng nói lên lòng thương của Chúa nơi cuộc đời mỗi người chúng ta cho anh chị em. Đây là chia sẻ tin vui mừng, chia sẻ niềm vui mừng cho anh chị em. Xin Chúa phục sinh củng cố mỗi người chúng ta trong niềm vui phục sinh, trong đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Tin Kính.